Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Philippines hứa sẽ không chửi thề nữa. Quân đội Iraq khám phá nhiều đường hầm gần Mosul. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, tại Thái Bình Dương đã tới Hà Nội trong chuyến thăm 3 ngày để tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ sẽ tăng cường quan hệ song phương Mỹ-Việt. Và mẹ blogger, mẹ nấm, yêu cầu cho con gái gặp luật sư.
Đệ nhất phu nhân Michelle Obama tích cực vận động tranh cử cho bà Clinton. Bà Obama phát biểu tại bang North Carolina mà chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự, Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hứa từ nay ông sẽ không nặng lời nguyền rủa người khác nữa sau khi nói chuyện với Thượng đế. Phát biểu tại Davao, thị trấn quê nhà của ông chiều hôm qua thứ Năm 27 tháng 10, ông Duterte kể rằng Đức Chúa Trời đã nói chuyện với ông trên chuyến bay về nước sau chuyến công du Nhật Bản. Ông thuật lại rằng lúc đó mọi người trên máy bay chung quanh ông đều đang ngủ thì bỗng nhiên, ông nghe một tiếng nói rằng nếu ngươi không ngưng nặng lời nguyền rủa người khác, ta sẽ đánh rớt chiếc máy bay này ngay bây giờ. Ông Duterte hỏi ai đấy? Và ông trả lời, còn ai nữa đó là Đức Chúa Trời. Là người không muốn đối diện với nguy cơ máy bay có thể lâm nạn, nhà lãnh đạo Philippines cho biết ông lập tức hứa sẽ ngưng chửi thề. Ông nói, một lời hứa với Đức Chúa Trời là lời hứa với nhân dân Philippines. Ông Duterte khét tiếng là ưa nặng lời, nguyền rủa khi nói đến người nghiện ma túy và những kẻ buôn bán ma túy. Ông từng nguyền rủa các nhà lãnh đạo thế giới như Đức Giáo Hoàng Francisco và Tổng thống Mỹ Barack Obama là đồ chó đẻ. Ông từng bảo ông Obama hãy đi chết đi. Tuy nhiên chưa gì đã có những chỉ dấu cho thấy ông Duterte khó có thể giữ lời hứa của chính ông lâu dài. Trả lời câu hỏi của các nhà báo rằng liệu lời hứa của ông với Đức Chúa Trời có nghĩa là từ nay ông sẽ không dùng những lời nguyền rủa thầm tệ mà đôi khi ông dùng để nói đến Hoa Kỳ hay Liên Hiệp Châu Âu hay không? Ông Duterte trả lời, đó còn tùy thuộc liệu có phải lúc hay không. Cũng liên quan đến Philippines, thị trưởng của một thị trấn Philippines bị Tổng thống Rodrigo Duterte nêu đích danh là có dính líu đến các hoạt động ma túy bất hợp pháp, bị cảnh sát bắn chết trong một vụ chạm súng hôm nay, thứ Sáu 28 tháng 10. Ông Samsudin Dimaukon, thị trưởng của thị trấn Datu Seui Ampatuan, cùng 9 người khác đã bị cảnh sát giết chết trong một vụ chạm súng. Các bản tin của giới truyền thông tường thuật rằng, những người trong đoàn xe của ông thị trưởng đã nổ súng vào cảnh sát tại một chốt kiểm soát ở thị trấn Makilala thuộc tỉnh Cotabato ở miền Bắc Philippines. Ông Romeo Gango Jr., chỉ huy cảnh sát vùng nói, đây là một hoạt động bất hợp pháp, một động hợp pháp chống ma túy, nhưng các đối tượng đã nổ súng vào lực lượng của chúng tôi trước. Ông Duterte đắc cử tổng thống trước đây trong năm. Phần lớn nhờ lời hứa của ông sẽ diệt trừ những kẻ buôn bán ma túy và các tội phạm hình sự khác. Cảnh sát Philippines và các thành viên của đội dân phòng đã giết chết ít nhất 3.600 người sử dụng và buôn bán ma túy kể từ khi ông Duterte lên nhậm chức vào cuối tháng 6 năm nay.
Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama và phu nhân Michelle đã hết sức tích cực vận động tranh cử cho ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Hôm thứ Năm 27 tháng 10, đệ nhất phu nhân Obama đã cùng bà Clinton đi vận động tại bang North Carolina, nơi hai ứng cử viên của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa dường như đang so kè sát nút. Trong cùng ngày, ông Donald Trump vận động tại bang Ohio, một bang chiến trường mà ông hy vọng sẽ ngã về đảng của ông. Thông tin viên Zlatika Hou của đài VOA có bài tường trình do Đông Hải trình bày chi tiết sau đây.
Trong lúc chiến dịch vận động tranh cử đang tiến gần đến đích, ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton vẫn dẫn trước đối thủ. Nhưng hầu hết các cuộc thăm dò cho thấy bà không dẫn đầu với khoảng cách biệt lớn so với ông Trump. Điều này có nghĩa là kết quả cuộc bầu cử vẫn chưa hiện rõ và cả hai ứng cử viên cần cố gắng để giành lấy từng lá phiếu một. Đó chính là thông điệp mà đệ nhất phu nhân Michelle Obama muốn nhắn gửi với cử tri tại bang North Carolina hôm thứ Năm.
Chúng ta sẽ đi bầu. Chúng ta sẽ đi bầu thật sớm. Chúng ta sẽ đi xếp hàng bỏ phiếu.
Bà Obama nói, phát biểu của ông Trump tố cáo có gian lận trong bầu cử chẳng qua là một âm mưu để kêu gọi cử tri đừng đi bỏ phiếu. Bà cảnh báo rằng cử tri không đi bỏ phiếu có thể ảnh hưởng đến cơ may thắng cử của bà Clinton, dù cho bà Clinton là ứng cử viên đáp ứng được những đòi hỏi của chức vụ tổng thống hơn.
Bà Clinton giàu kinh nghiệm hơn, xứng đáng làm tổng thống hơn bất cứ ứng cử viên nào khác mà chúng ta từng biết. Đúng vậy, hơn cả Barack Obama, hơn cả Bill Clinton, bà hoàn toàn xứng đáng với nhiệm vụ tổng tư lệnh của đất nước ngay từ những giờ phút đầu tiên. Vấn đề bà là một phụ nữ chỉ là ngẫu nhiên.
Trong phát biểu của bà Clinton lặp lại lời kêu gọi cử tri North Carolina hãy thực thi quyền đi bầu. Bà nói kinh tế, di dân, hôn nhân, bình đẳng, môi trường và ngay cả giáo dục đều là những vấn đề trọng yếu.
Trong những vấn đề quan trọng sẽ được định đoạt trong cuộc bầu cử này, có mức học phí đại học, có vừa túi tiền hay không. Ngoài ra, còn có việc giảm gánh nặng nợ nần cho sinh viên đã vay tiền đi học. Do đó, nếu quý vị tin rằng chúng ta phải giải quyết vấn đề đó để mọi người ai cũng có thể vào đại học và tốt nghiệp, thì quý vị phải đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử.
Ông Trump cũng khuyến khích cử tri đi bầu, không màng đến các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông về sau bà Clinton. Ông Trump nói với cử tri ở bang Ohio rằng một cuộc thăm dò mới do Viện Nghiên cứu Remington thực hiện cho thấy ông dẫn trước bà Clinton 4 điểm tại bang miền Trung Tây này. Ông phê phán thành tích chính trị của bà Clinton và chỉ trích NAFTA, một hiệp định thương mại do cựu Tổng thống Bill Clinton ký hồi đầu thập niên 1990 là đã làm mất đi công ăn việc làm ở bang Ohio. Just imagine what they'll
do given the chance. Quý vị hãy thử tưởng tượng họ sẽ làm những trò gì nếu một lần nữa họ lại kiểm soát tòa bạch ốc. Thành thật mà nói, chúng ta đã ngán ngẩm lắm rồi. Công bằng mà nói, tôi nghĩ chúng ta đã ngán ngẩm gia đình nhà Clinton lắm rồi.
Ông Trump hứa với đám đông đang tung hô ông ở thành phố Toledo, bang Ohio rằng ông sẽ mang công ăn việc làm trở lại đây. Những công việc làm mà ông nói là đã được chuyển sang Mexico trong thời gian ông Clinton làm tổng thống.
Khi trở thành người phụ nữ đầu tiên giành được đề cử từ một đảng lớn để chạy đua chức tổng thống, chính trị gia của đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Hiện nay, cựu Ngoại trưởng Mỹ được sự ủng hộ của 49% cử tri so với 28% của ông Donald Trump. Các cuộc thăm dò trên toàn quốc đối với cử tri đủ mọi lứa tuổi cũng cho thấy bà Clinton đang dẫn đầu dù với một khoảng cách hẹp hơn. Theo một bản báo cáo của Tổ chức Khảo sát Người Mỹ gốc Á toàn quốc công bố hồi đầu tháng 10, 57% người gốc Á nhận mình theo Đảng Dân Chủ hoặc nghiêng về Đảng Dân Chủ so với 24% ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, với người gốc Việt, Chủ tịch Cộng đồng vùng Virginia, Washington DC và Maryland, Đinh Hùng Cường chia sẻ.
Tôi nghĩ là cái người cử tri người Mỹ gốc Việt, đó, họ có những cái gọi là đầu óc rất là bảo thủ. Người nào thích Đảng Cộng Hòa là ai nói gì nói họ vẫn theo Đảng Cộng Hòa. Người nào thích Đảng Dân Chủ, ai nói gì nói họ vẫn theo Đảng Dân Chủ.
Tại thời điểm này, các cuộc thăm dò cho thấy bà Clinton dẫn trước trên toàn quốc tại các bang quan trọng và dẫn đầu trong số các cử tri tuổi từ 18 đến 29 có thể sẽ đi bỏ phiếu. Trước việc bà Clinton rất có thể sẽ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, một cử tri độc lập cho biết nếu bà Clinton trúng cử thì nhiều khía cạnh chính sách của Tổng thống Obama sẽ được duy trì. Ông nói,
đặc biệt là cái hiệp ước mậu dịch đối tác xuyên Thái Bình Dương, mặc dù là ứng cử viên Hillary Clinton tuyên bố rằng chống lại cái đó, nhưng tôi nghĩ rằng khi mà đắc cử rồi thì Tổng thống Hillary Clinton sẽ thúc đẩy cho cái việc này cũng như là cái kế hoạch mà xoay trục của Hoa Kỳ về Á Châu và đặc biệt là Đông Nam Á.
Tiến sĩ Thắng cũng cho biết, nếu bà Clinton thắng cử và trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, thì đó là một bước đột phá về biểu tượng. Việc này sẽ tạo nên cơ hội cho nhiều phụ nữ khác thăng tiến trong mọi lĩnh vực, tạo nên sự tự tin hơn và dễ dàng cho người dân chấp thuận vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong xã hội Hoa Kỳ. Ông chia sẻ.
Chúng ta biết rằng là ở ngay tại Hoa Kỳ thì vấn đề nữ quyền vẫn là một vấn đề cần phải tranh đấu, bởi vì người nữ vẫn chưa hoàn toàn là bình đẳng đối với người nam trong rất nhiều lĩnh vực.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton trưởng thành trong phong trào đấu tranh vì nữ quyền những năm 1960 tại Đại học Wesley, nơi bà đã hối thúc những bạn học khác thôi đòi hỏi những thay đổi lớn mà tự mình nỗ lực biến điều không thể thành có thể. Vì vậy, nếu bà trúng cử, rất có thể sẽ mở ra những hướng mới cho người phụ nữ ở xã hội Hoa Kỳ nói chung và cho các sắc dân khác nhau, đặc biệt là các sắc dân thiểu số như người Việt. Theo tiến sĩ Thắng, cộng đồng người Việt vẫn còn mang sắc thái của nền văn hóa Việt Nam, nơi người phụ nữ chưa hoàn toàn bước ra xã hội để nắm những vai trò quan trọng, thì việc bà Clinton trở thành nữ tổng thống đầu tiên sẽ là một sự chú ý.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, đã tới Hà Nội trong chuyến thăm 3 ngày để tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ nhằm tăng cường quan hệ song phương Mỹ-Việt trong bối cảnh tranh chấp trên Biển Đông tiếp tục căng thẳng. Theo thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Đô đốc Harry Harris đến thủ đô Việt Nam hôm 26 tháng 10 để gặp mặt các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội. Chuyến thăm của Đô đốc Harris sẽ khẳng định thêm quan hệ hợp tác và sự giúp đỡ của Mỹ để nâng cao năng lực của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh hàng hải và thực thi pháp luật. Trang web của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ USPARCOM đăng tải những hình ảnh ghi lại cuộc gặp giữa Đô đốc Harris với các quan chức Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đô đốc Harris tới thăm Việt Nam chỉ một ngày sau cuộc gặp của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đinh Thế Huynh tại Washington. Trong cuộc gặp mặt với nhân vật quyền lực thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngoại trưởng Kerry tuyên bố hai nước quyết tâm tăng cường khả năng bảo vệ việc tuân thủ luật pháp trên Biển Đông. Trong cuộc gặp với ông Huynh, Ngoại trưởng Mỹ tái xác định tầm quan trọng của chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ và Đô đốc Harris cũng lặp lại cam kết này khi gặp các nhà lãnh đạo của Việt Nam trong chuyến thăm đang diễn ra. Thông cáo của Sứ quán Mỹ cho biết Đô đốc Harris sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Quảng Nam. Nhằm củng cố sức mạnh của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cuối tuần trước, chiến hạm USS Decatur của Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện cuộc tuần tra vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa, nơi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Việt Nam. Trong trận hải chiến diễn ra năm 1974, Trung Quốc đã chiếm quần đảo này từ tay của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Bắc Kinh cho rằng cuộc tuần tra của tàu chiến Mỹ là hành động gây rối và đã bất ngờ tiến hành các cuộc tập dượt trên Biển Đông để đáp lại hoạt động của Mỹ. Washington khẳng định hoạt động của USS Decatur là thường lệ để thực thi quyền tự do hàng hải trên hải lộ bận rộn bậc nhất trên thế giới. Ước tính mỗi năm các hoạt động thương mại trị giá 5 tỷ đô la được thực hiện ngang qua tuyến hàng hải này trên Biển Đông. Cùng lúc đó, theo ghi nhận của RT, Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tuần tra trên biển và trên không, cũng như củng cố thêm năng lực quốc phòng để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Trong khi Philippines đang xích lại gần hơn với Trung Quốc và tách xa khỏi mối quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thống Rodrigo Duterte, Việt Nam gần đây đã bày tỏ quan điểm ủng hộ các hoạt động của Mỹ trong khu vực. Tuần trước, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh phát biểu sau cuộc gặp mặt với trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Kara Abercrombie tại Hà Nội rằng Việt Nam sẽ ủng hộ việc Mỹ can dự vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương càng lâu bền càng tốt, miễn là việc can dự này đem lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam chiều ngày hôm qua ra quyết định đình bản tạm thời báo điện tử Tầm Nhìn trong 3 tháng. Đây là tờ báo thứ hai trong nước bị đình bản chỉ trong tháng 10 này. Không giống với vụ đình bản tờ Petro Times trước đó, việc đình bản Tầm Nhìn nhận được sự ủng hộ ngay cả trong giới nhà báo độc lập và phản biện. Thông cáo báo chí được các báo đăng tải cho biết Tầm Nhìn bị đình bản tạm thời vì đã vi phạm quy định trong giấy phép hoạt động báo chí điện tử, không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích mặc dù đã được cơ quan quản lý báo chí về nhà nước nhắc nhở, yêu cầu khắc phục nhưng báo tiếp tục vi phạm. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Tầm Nhìn bị đình bản.
Từ năm 2011 tới năm 2012, tôi có viết cho Tầm Nhìn, lúc đó tôi còn làm trong chức và tôi có cộng tác với báo Tầm Nhìn. Tôi viết những cái bài phản biện, lúc đó Tầm Nhìn cũng chịu đăng những vài bài phản biện, đặc biệt là liên quan tới vấn đề Đoàn Văn Vươn. Sau khi mà tôi bị công an bắt vì viết bài chống tham nhũng, thì sau đó thì báo Tầm Nhìn cũng bị đóng cửa luôn. Đóng cửa nghe nói là đâu cả suốt cả một năm. Và khi mà tôi được thả thì lại cố nhiên không biết là vô tình hay hữu ý, Tầm Nhìn lại hoạt động trở lại. Thế thì đây là lần thứ hai trong vòng, có lẽ lần thứ hai trong vòng 4 năm báo Tầm Nhìn bị đóng cửa.
Thông báo của Bộ Thông tin Truyền thông không nêu lý do cụ thể dẫn đến việc đình bản Tầm Nhìn. Nhưng các nguồn tin không chính thức nói việc đình chỉ có liên quan đến những lùm xùm xung quanh vụ nước mắm chứa chất arsen vô cơ, tức thạch tín, độc hại. Trong vụ việc này, báo Thanh Niên cũng đã thông báo gỡ bỏ các bài báo có liên quan đến nước mắm chứa arsen và xin lỗi độc giả. Tờ này trước đó đăng một loạt bài về nước mắm sau một bài đăng của Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Vinastas nói nước mắm truyền thống có chứa thạch tín. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn gọi vụ này có dấu hiệu liên doanh ma giữa nhóm lợi ích Vinastas và báo chí. Người đứng đầu cơ quan kiểm soát báo chí tuyên bố quyết làm trong sạch đội ngũ những người làm báo và gọi đó là truyền thông bẩn. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nói, ông và Hội Nhà báo độc lập ủng hộ việc chống truyền thông bẩn của Bộ Thông tin Truyền thông.
Nếu đúng là liên quan tới lợi ích nhóm kinh tế thì hoàn toàn không có liên quan tới vấn đề phản biện. Và thực ra thì quan điểm của tôi, của cá nhân tôi hay là của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam cũng không ủng hộ những vấn đề các báo chí mà liên quan làm ăn kinh tế rồi tạo ra những cái lợi ích nhóm rồi tranh thủ và tạo ra những cái truyền thông bẩn ở trong khu vực nhà nước liên quan tới báo chí.
Hồi đầu tháng này, Việt Nam cũng ra quyết định đình bản báo Petro Times 3 tháng và thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong, tổng biên tập của tờ báo này. Lý do Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra là vì Petro Times đăng lại bài phỏng vấn của một tờ báo nước ngoài với blogger người buôn gió về vụ ông Trịnh Xuân Thanh, một quan chức đang bị Việt Nam truy nã, và vì các sai phạm khác nữa. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn là người có quan điểm còn cứng rắn và bảo thủ hơn cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhà báo độc lập dự đoán tiếp theo sẽ có thêm các nhà báo, các báo bị kỷ luật ở một mức độ nào đó theo luật báo chí Việt Nam và với các nguyên do khác nhau. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nêu quan điểm riêng.
Riêng đối với cái chiến dịch mà xử lý những cái sai phạm trong truyền thông của ông Trương Minh Tuấn, thì khách quan mà nói, tôi không ủng hộ ông Trương Minh Tuấn nếu ông xử lý những nhân vật bất đồng chính kiến trong báo chí, đặc biệt là bất đồng chính kiến về chính trị, về vấn đề tư tưởng và chính trị. Nhưng mà tôi sẵn sàng ủng hộ ông Trương Minh Tuấn trong việc xử lý truyền thông bẩn. Bất kỳ chế độ nào cũng không thể chấp nhận được truyền thông bẩn.
Thông báo của Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, sau khi hết thời hạn đình bản tạm thời, Bộ sẽ xem xét và quyết định về việc tiếp tục xuất bản tờ báo này. Báo Tầm Nhìn được cấp phép hoạt động từ tháng 3 năm 2010 và khai trương chính thức vào tháng 6 cùng năm. Cơ quan chủ quản của tờ báo là Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Mẹ blogger Mẹ Nấm yêu cầu cho con gái gặp luật sư. Trước khi bị công an bắt đi vào hôm 20 tháng 10 vì bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88, blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tuyên bố sẽ tuyệt thực cho tới khi gặp được luật sư. Hôm nay, ngày 28 tháng 10, đã là ngày thứ 18, thế nhưng gia đình và luật sư vẫn không được phép gặp Như Quỳnh. Mẹ cô là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan đã viết một thư ngỏ kêu gọi cộng đồng trong nước và quốc tế lên tiếng để bà và luật sư được gặp cô, ít nhất là để biết tình trạng sức khỏe của Mẹ Nấm. Bà Lan cho VOA biết bà đã nhiều lần lên cơ quan công an xin gặp con gái, cũng như yêu cầu cho con gái bà được gặp luật sư. Thế nhưng tất cả yêu cầu của bà đều bị giới hữu trách Việt Nam từ chối.
Họ có đưa cho tôi đọc một cái văn bản và nói là chỉ được đọc thôi, chứ không được cầm về nhà. Và cũng không thông báo cho luật sư của con gái tôi ạ. À. Họ nói rằng là căn cứ theo Điều 58 khoảng 1 là khi mình bị bắt về Điều 88 là không cho gặp luật sư ạ.
Hiện bà Lan đang chăm sóc cho hai đứa con nhỏ của Như Quỳnh. Trong thư, bà Lan cho biết kể từ khi Như Quỳnh bị bắt, cả gia đình tôi luôn sống trong sợ hãi. Mẹ tôi, tức bà ngoại của Quỳnh, năm nay ngoài 90 tuổi, luôn giật mình hoảng hốt mỗi khi nghe tiếng động ngoài cổng. Nấm, con gái của Quỳnh, trở nên ít nói. Cháu thường nhốt mình trong phòng mỗi khi đi học về. Còn đứa con trai út của Quỳnh năm nay mới 4 tuổi, cháu liên tục đòi mẹ và hỏi tôi những câu hỏi như dao cứa vào lòng. Bà nói với VOA.
Lo lắng và nóng ruột, hầu như tôi không ngủ được. Mong ước lớn nhất của tôi là con tôi được tiếp cận với luật sư.
Trong khi đó, luật sư Nguyễn Hà Luân, người bảo vệ pháp lý cho mẹ Nấm, cho biết.
Tôi chưa có bất kỳ sự trả lời nào từ cơ quan điều tra cả. Tôi đã làm toàn bộ đầy đủ thủ tục theo quy định của luật pháp rồi. Và hiện tại là thời điểm này là đã quá 3 ngày kể từ khi mà tôi gửi cái hồ sơ của luật sư. Nhưng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ trả lời nào cả.
Blogger mẹ Nấm được biết tiếng qua các hoạt động lên tiếng bảo vệ môi trường, đấu tranh bảo vệ quyền lợi của những người bị bắt giữ oan sai. Cô cũng đã từng bị bắt năm 2009 vì các hoạt động biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn ở Biển Đông. Nếu bị kết án theo Điều 88, mẹ Nấm sẽ phải đối diện với án tù có thể lên đến 20 năm và trở thành một trong số khoảng 200 tù nhân chính trị hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ và các nước, cũng như nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, đã bày tỏ quan ngại và lên tiếng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ngay lập tức và vô điều kiện.
Thưa quý vị, đối với những thuyền nhân tị nạn Cộng sản sau năm 1975, một trong những nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của cuộc hành trình tìm tự do là những vụ cướp biển. Những hành vi tàn bạo của những tên hải tặc hoành hành trên Biển Đông như chốn không người đã gây biết bao tang tóc và đau thương và để lại những hậu quả tâm lý đối với một số người cho mãi tới ngày hôm nay. Những trải nghiệm hải hùng đó được ghi lại trong cuốn hồi ký do tủ sách Tiếng Quê Hương phát hành mới đây tại Hoa Kỳ và Canada. Hôm Chủ nhật 23 tháng 10 vừa qua, buổi ra mắt hồi ký Tình yêu, ngục tù và vượt biển của hai nhà báo Vũ Thanh Thủy và Dương Phục, cựu phóng viên chiến trường của Việt Nam Cộng Hòa, đã diễn ra tại tư gia ông bà Charles Cường và Kim Yến ở tiểu bang Virginia. Một phần của cuốn hồi ký nói về những trải nghiệm bi thương nhưng không thiếu tình người trên cuộc hành trình đầy sóng gió của cặp vợ chồng nhà báo, mà cuộc đời thăng trầm theo những biến cố lịch sử của dân tộc, cuốn Tình yêu, ngục tù và vượt biển. Mời quý vị theo dõi câu chuyện với Hoài Hương và hai tác giả cuốn Tình yêu, ngục tù và vượt biển tại buổi ra mắt sách sau đây.
Kính chào anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy. Dạ thưa, tình yêu, ngục tù và vượt biển. Xin được hỏi anh chị là anh hay chị chọn đặt tình yêu lên trên ngục tù và vượt biển?
Cuộc đời chúng tôi đi làm phóng viên chiến trường, vào sinh ra tử rồi bị đi tù, rồi vượt biển. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là trên tất cả mọi sự, tình yêu phải được đặt cao lên trên hết. Tình yêu đây không phải là tình yêu vợ chồng lứa đôi, mà tình yêu tình người. Và trước hết là chúng tôi muốn nói đến tình yêu của Thượng Đế đã che chở chúng tôi suốt qua tất cả những cái đoạn đường đó. Nhờ thế chúng tôi mới có thể sống sót cho tới ngày nay để mà có thể viết lại. Vì thế tình yêu bao giờ cũng là bên trên và cao hơn tất cả đối với chúng tôi.
Hồi ký này cũng có thể coi là một cái sử liệu nói lên cái giai đoạn rất là đau thương của dân tộc chúng ta. Được biết là cuốn hồi ký này có ấn bản tiếng Anh, thì xin anh chị cho biết là cái thông điệp muốn gửi đến hai thành phần độc giả đó là thông điệp gì?
Vâng, chúng tôi đang cố gắng hoàn tất cái bản tiếng Anh, bởi vì thật sự cái mục đích ban đầu đó là muốn viết cho giới trẻ, mà giới trẻ ở đây đó thì Anh ngữ thì chắc chị cũng đồng ý là các cháu nó thông thạo hơn là Việt ngữ. Vì thế cho nên chúng tôi muốn kể lại tất cả những câu chuyện gian khổ của chúng tôi, không phải là để mà các cháu phải bị dằn vặt về những cái đau khổ, mà để hiểu được cái giá trị của cái sự tự do mà các cháu được hưởng ngay bây giờ.
Vâng, và đồng thời cũng để cho các cháu không có kênh nguồn khổ. Tại qua câu chuyện đó các cháu mới thấy rằng cái cuộc đời của mỗi con người, nhất là người Việt Nam mình, những cái người đã may mắn thoát được ra hải ngoại thì mình không thể nào quên cái nguồn gốc mình. Sở dĩ chúng ta có được ngày nay bởi vì những người đi trước và những người dân ở các quốc gia tự do đã đón tiếp mình, thành ra mình cũng có một cái bổn phận nào đó với những người còn lại. Ngoài ra đối với chúng tôi là những người làm truyền thông, thì chúng tôi mong ước được rằng cái ấn bản tiếng Anh đó sẽ trở thành một thứ tài liệu cho truyền thông Mỹ, bởi vì truyền thông Mỹ có lẽ vì cái sự thiếu hiểu biết về văn hóa và con người và đất nước cũng như cuộc chiến Việt Nam mà đã có những cái quan niệm không có công bằng đối với lại người Việt Nam chúng ta và đất nước Việt Nam của chúng ta. Thành ra hy vọng qua cuốn sách này, hy vọng sẽ thuyết phục được những người bạn đồng nghiệp mình. Nếu mà không có thay đổi cái nhìn đối với lại Việt Nam thì ít nhất họ cũng biết thêm được một số điều, tại vì Việt Nam mình vẫn nói vô tri thì bất mộ. Nếu không biết thì không thể nào mà thương và quý mà trọng được. Thành ra hy vọng qua cuốn sách này chúng tôi gửi một cái thông điệp đến giới truyền thông Hoa Kỳ để mà họ có được một cái nhìn đứng đắn hơn, công bằng hơn đối với Việt Nam Cộng Hòa.
Thưa, sóng dữ, chiến tranh, bão táp, nhưng mà có thể nói là không có gì kinh hoàng bằng gặp cướp biển Thái Lan. Thì anh chị đã trải qua cái kinh nghiệm kinh hoàng đó, thì nó có làm cho anh chị thay đổi cái nhân sinh quan của mình hay không? Và nó ảnh hưởng như thế nào đến cái cuộc sống riêng tư của mình cũng như là trong cái sự nghiệp truyền thông của mình?
Cái vượt biển cũng như nạn hải tặc phải nói là một cái thảm trạng. Đó là cái giá kể ra là khá đắt trên con đường đến tự do, mà cũng là một cái dịp để thế giới cũng như là thế hệ con cháu biết là bố mẹ, anh chị em, nhất là bà của chúng nó đã phải trải qua khốn khổ như thế nào để các cháu mới có mặt ngày hôm nay ở đây.
Vâng, riêng đối với cá nhân của chúng tôi là người phụ nữ, trong 21 ngày đêm ở trên đảo Kra thường xuyên phải chạy trốn cái cuộc săn người, đúng là một cái săn như săn thú, phải trốn dưới hang động, trốn trên cây cao, trốn trong các bụi rậm đầy rắn rết. Trải qua những cái điều đó càng làm cho chúng tôi xác tín về một cái bổn phận của những người mà sống sót. Nên cá nhân chúng tôi là những người làm truyền thông, cảm thấy mình có cái nhiệm vụ phải nói thay cho những người đã không có tiếng nói, để mà cho thế giới biết về những cái điều đau khổ, những cái sự mà phi nhân bản, những cái tàn ác của bọn cướp biển cũng như dân tộc Việt Nam mình đã chịu đọa đày là như thế nào. Riêng cá nhân chúng tôi cũng thấy một điều, nếu mà mình đã sống sót được cái điều đó rồi thì mình không còn gì để mà sợ nữa. Tại vì cướp biển với hải tặc nó còn kinh hoàng hơn cái sự chết. Thành ra thoát ra được khỏi cái đó rồi, bây giờ cứ mỗi lần mà gặp những khó khăn trở ngại hay thấy nản lòng trước một điều gì thì chúng tôi lại nhìn lên cái tấm hình đảo Kra treo ở trong văn phòng để mà thấy rằng không có một cái điều gì đáng sợ bằng cái điều đó cả. Và cái điều đó nó trở nên một cái sức mạnh, nó là một cái động lực, nó giúp mình dễ dàng vượt qua được những cái khó khăn, thử thách của đời sống.
Vâng, xin cảm ơn anh chị. Cái đảo Kra nó là một cái thiên đường của cướp biển, nhưng mà nó là một địa ngục của trần gian. Mỗi khi mà nghe nhắc tới đảo Kra thì cái hình ảnh nào nó tới với tâm trí của anh chị?
Câu hỏi của chị làm cho tôi phải nhớ lại những cái điều thật sự mình muốn quên đi. Ở đó có những cái nơi mà cá nhân chúng tôi đã đưa Thủy đi trốn từ trên những hốc cao, từ những ngọn hải đăng, thì những cái nơi mà không thể tưởng tượng được một con người có thể chấp nhận mưa gió bão bùng trên đỉnh núi chỉ để tránh cái sự truy lùng của hải tặc ở trên đảo. Thì đó những cái điều mà tôi nhớ dĩ nhiên là buồn phiền đau khổ đức lắm. Thế nhưng mà như đã nói với chị là cái giá phải trả cho tự do chúng tôi phải chấp nhận, đành phải chấp nhận.
Anh, riêng cá nhân của chúng tôi là người phụ nữ thì chúng tôi muốn qua cái kinh nghiệm này, muốn làm sao để có thể giúp được tất cả những người nạn nhân hải tặc có cái can đảm nhìn vào một cái điều bi thảm trong cuộc đời, mà cái đó là một cái bi thảm chung của cả đất nước, của dân tộc. Không một cái điều gì để mà phải bị nhục nhã. Những cái người làm ác là những cái người đáng phải nhục nhã. Người Việt Nam mình rất là anh hùng trong những cái bi thương đó mà rồi vẫn sống sót. Không hiểu cái nền văn hóa ngày xưa cho những cái điều đó là những cái điều nhục nhã. Và chính cái điều đó đã làm cho những người bạn đồng thuyền của chúng tôi bây giờ qua 30 mấy năm rồi vẫn cảm thấy đau buồn, tủi hổ. Cái này không dám nói là mỹ hóa, nhưng mà quả tình nếu mà theo cái quan niệm của người Tây Phương, cái đó là một cái điều là những người đáng thương, đáng trọng, đáng quý và đáng được an ủi, che đỡ, không phải một cái điều gì để nhục nhã cả. Đó là một cái điều mà tôi mong ước được nói lên. Chỉ có cách đó, nhìn lại cái quá khứ, đối diện với cái cơn ác mộng thì mới có thể thắng được những cái kinh nghiệm kinh hoàng đó. Tại vì thật sự cũng muốn gửi một cái lời nhắn gửi đến tất cả những nạn nhân hải tặc: đừng sợ hãi quá khứ. Mình không làm một cái điều gì để mà mình phải buồn và phải sợ hãi cả. Hãy dùng đó làm cái sức mạnh để mà giúp hơn cho những người, nhất là những người nữ và những người gặp những hoàn cảnh khốn khó khác, để mà dùng tất cả những cái đau thương đó thành cái sức mạnh cho chính mình.
Câu hỏi cuối, Hoài Hương xin được hỏi anh chị là phóng viên chiến trường, rồi vượt biên với nhau này, rồi gặp hải tặc này, mà bây giờ còn làm việc được với nhau và thai nghén và viết được một cuốn sách như vậy, thì xin anh chị cho biết là cái bí quyết nào để anh chị duy trì cái tình yêu mà đằm thắm như vậy cho mãi tới bây giờ qua những cái kinh nghiệm mà hãi hùng như vậy.
Vâng, không biết anh Phục thì sao, nhưng mà riêng đối với tôi, tại vì ngoài tình yêu ra chúng tôi còn có cái tình bạn. Tình bạn là tình yêu không có cánh, thành ra nó còn mãi, và đó chính là cái bí quyết của chị này.
Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Hoài Hương. Chúng tôi yêu thương nhau trong chiến tranh, qua ngục tù, qua vượt biển, và cho tới bây giờ vẫn gắn bó với nhau, bởi vì chúng tôi không những là vợ chồng mà còn là đồng nghiệp với nhau, là bạn với nhau trong công việc, vừa có tình vừa có nghĩa với nhau, có lẽ khiến chúng tôi gắn bó cho tới giờ này. Cảm ơn chị.
Hoài Hương xin được chúc mừng anh chị về tác phẩm mới nhất, và cũng xin thay mặt cho đài VOA và thính giả của đài, độc giả của đài xin cảm ơn anh chị.
Cảm ơn chị. Xin kính chào chị.
Thưa quý thính giả, các lực lượng Iraq hôm thứ Năm đã lần theo một hệ thống đường hầm và phát hiện được một cơ sở chế tạo bom tại một làng gần Mosul mà họ mới chiếm lại được từ tay của nhóm nhà nước Hồi giáo. Việc khám phá này cho thấy những thách thức quân đội Iraq gặp phải khi tiến gần đến Mosul. Hơn một tuần lễ sau khi cuộc tấn công bắt đầu, các lực lượng đặc biệt vẫn còn cách phía đông thành phố vài km và gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của nhà nước Hồi giáo. Tổ chức này đã dùng súng cối, súng liên thanh và xe bom bọc sắt tấn công từ xa qua các cánh đồng khô cằn. Một khi vào được những làng mạc dân cư thưa thớt gần Mosul, lực lượng Iraq phải đối phó với mìn bẫy và những tay súng bắn tỉa ẩn núp đâu đó. Sự chống cự chắc chắn sẽ ác liệt hơn một khi các binh sĩ Iraq vào được thành phố lớn thứ hai của Iraq. Các phần tử cực đoan chiếm được Mosul chỉ trong vòng vài ngày vào năm 2014, và họ đã có hơn 2 năm xây dựng hệ thống phòng thủ và loại trừ các nhóm đối lập trong thành phố. Cuộc hành quân tái chiếm Mosul dự trù sẽ mất nhiều tuần lễ, hay có thể mất nhiều tháng. Lực lượng Iraq tiến đến Mosul từ hướng Nam vẫn còn cách thành phố này 35 km, và các lực lượng đặc biệt ở phía Đông cho biết họ sẽ không đẩy mạnh cuộc tấn công cho đến khi nào những lực lượng khác thắt chặt vòng vây. Cũng liên quan đến Iraq, ngày thứ Sáu, các dân quân Shia Iraq nói sẽ mở rộng một cuộc tấn công chống lại nhà nước Hồi giáo tại phía tây Mosul. Một động thái sẽ chặn đứng việc rút lui của các phần tử thánh chiến Sunni về Syria, nhưng cũng gây báo động cho Thổ Nhĩ Kỳ, nước láng giềng phía bắc của Iraq. Một phát ngôn viên của nhóm dân quân được Iran yểm trợ nói việc tiến đến thị trấn Tan Afa cách Mosul 35 km về phía tây, hiện do nhà nước Hồi giáo chiếm giữ, sẽ bắt đầu trong vòng vài ngày hay vài giờ nữa. Nếu thành công, cuộc tấn công này sẽ làm cho các chiến binh nhà nước Hồi giáo và 1,5 triệu thường dân còn sinh sống tại Mosul sẽ bị các lực lượng tiền phương có liên quân bao vây. Những lực lượng này đang tìm cách tiêu diệt các phần tử hiếp chiến Sunni tại cứ địa cuối cùng của họ ở Iraq. Lực lượng an ninh và binh sĩ Iraq cùng với các chiến binh Peshmerga người Kurd được các cuộc không kích và lực lượng trên bộ của Hoa Kỳ yểm trợ đã kiểm soát được sườn phía đông, phía nam và phía bắc Mosul và đã tiến đến những trận tuyến này gần 2 tuần lễ. Thêm vào những thách thức, các lực lượng đang tiến về Mosul phải đối phó với những chiến binh nhà nước Hồi giáo đang rút lui, đã buộc phụ nữ trẻ em đi theo để làm bia đỡ đạn. Các em trai lớn tuổi và đàn ông ở tuổi cầm súng không biết số phận của những người này ra sao. Các nhóm nổi dậy tại Syria cho biết đã mở một cuộc tấn công quy mô tại Aleppo để phá vỡ vòng vây của chính phủ tại phía đông thành phố bị chia cắt này. Ngày thứ Sáu, tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria nói phe nổi dậy pháo kích vào phía tây Aleppo hôm thứ Sáu làm 15 thường dân thiệt mạng và 100 người khác bị thương. Không có thêm tin tức khác về việc này. Hôm thứ Năm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói mở cuộc điều tra vụ không kích vào một trường học tại Syria, làm gần 30 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em. Trong một tuyên bố, văn phòng ông Ban cho biết, nếu cố ý, cuộc tấn công này có thể là một tội phạm chiến tranh. Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, đặc sứ Liên Hợp Quốc về giáo dục cũng kêu gọi điều tra tội phạm chiến tranh trong vụ tấn công này. Theo Đài quan sát nhân quyền cho biết, hôm thứ Tư, các máy bay chiến đấu thực hiện 6 cuộc không kích vào một làng do phe nổi dậy chiếm đóng tại Idlib và đánh trúng một khu trường học làm 6 giáo viên và 22 học sinh thiệt mạng. Đài quan sát nhân quyền Syria lẫn Tổ Bà Đốc đều nói chính phủ Syria hay Nga phải chịu trách nhiệm trong các cuộc tấn công. Ông Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói các máy bay chiến đấu Nga không ở trên bầu trời trường học vào lúc xảy ra oanh kích. Thông tấn xã Nga cũng trích lời ông này nói, hình ảnh địa điểm bị thiệt hại do máy bay không người lái của Nga chụp cho thấy thiệt hại không phải do không kích gây ra. Các nhà ngoại giao phương Tây và Liên Hiệp Quốc ủng hộ lời kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập. Liên Hiệp Quốc cho biết có khoảng 2 triệu trẻ em đến tuổi đi học tại Syria không thể đi đến trường được và 52.000 giáo viên mất việc. Kể từ tháng Giêng năm nay, có đến 40 vụ tấn công vào trường học tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này và 1/3 các trường học không sử dụng được vì hư hại, bị phá hủy hay bị chiếm đóng. Các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đã biểu quyết với đa số áp đảo ủng hộ một biện pháp có thể dẫn đến lệnh cấm vũ khí hạt nhân. Hôm thứ Năm, Ủy ban giải trừ vũ khí và an ninh quốc tế bỏ phiếu chấp thuận một nghị quyết kêu gọi xúc tiến thương thuyết để đạt một hiệp ước mới đặt vũ khí hạt nhân ra ngoài vòng pháp luật, bất chấp sự chống đối của các nước sở hữu vũ khí hạt nhân. Bà Beatrice Finn, giám đốc điều hành của chiến dịch quốc tế loại trừ vũ khí hạt nhân nói, hiệp ước này không loại bỏ vũ khí hạt nhân trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, văn kiện này sẽ thiết lập một tiêu chuẩn pháp lý quốc tế mạnh mẽ, nêu lên tính cách xấu xa của vũ khí hạt nhân và buộc các quốc gia thành viên phải khẩn cấp hành động để giải trừ vũ khí hạt nhân. Bà Finn nói đây là một cuộc biểu quyết có tính cách lịch sử, dù cho việc thuyết phục các nước hủy bỏ vũ khí hạt nhân sẽ vô cùng khó khăn. Nghị quyết không có tính cách ràng buộc đã được Áo, Brazil, Ireland, Nigeria, Mexico và Nam Phi đề xuất, đã được thông qua với 123 phiếu thuận, 38 phiếu chống và 16 quốc gia bỏ phiếu trắng. Các cường quốc hạt nhân đã vận động để bỏ phiếu không. Hoa Kỳ, Israel, Pháp, Nga và Anh nằm trong số các nước bỏ phiếu chống. Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan bỏ phiếu trắng. Các thành viên Liên Hiệp Quốc sẽ gặp nhau vào tháng 12 tới đây để bỏ phiếu về nghị quyết trong cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Một mục tiêu khác của nghị quyết này là tổ chức một hội nghị vào tháng 3 năm tới để thương thuyết về một công cụ pháp lý có tính cách ràng buộc nhằm cấm vũ khí hạt nhân, đưa đến việc hủy bỏ hoàn toàn loại vũ khí này. Các quốc gia chống nghị quyết nói việc giải trừ vũ khí hạt nhân nên được thảo luận trong một cuộc thương thuyết về hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Nghị quyết được đưa ra sau 3 hội nghị quốc tế trong năm 2013. Và các cuộc thảo luận của một nhóm đặc nhiệm về giải trừ vũ khí hạt nhân năm 2016, công nhận những hậu quả tai hại đối với con người của vũ khí hạt nhân.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington, kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Tiếp theo là tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên của đài VOA. Một nhà hảo tâm lên tiếng bày tỏ bất bình, thất vọng vì ngay sau khi đoàn cứu trợ của Anh vừa rời khỏi nhà dân, cán bộ địa phương đã tới tịch thu 4/5 khoản tiền hỗ trợ từ tay các hộ nghèo ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề vì lũ lụt miền Trung. Doanh nhân trẻ Hoàng Báu từ Sài Gòn cùng bằng hữu tự đứng ra quyên góp và đích thân tiếp cận bà con từng địa phương để trao tận tay từng chiếc phong bì. Nhóm của anh chia thành nhiều tốp, trong suốt 5 ngày từ 19 tới 24 tháng 10 đã lặn lội tới rất nhiều địa điểm ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, hai tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau trận lũ lụt lịch sử, với nhiều nơi nước ngập qua mái nhà. Trong số những tố cáo bị chính quyền địa phương thu bớt tiền cứu trợ, có nhiều trường hợp ở thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Khi cán bộ thôn tới thu lại hầu hết khoản tiền hỗ trợ mà dân vừa được các nhà hảo tâm trao tặng, viện lý do để phân phát lại đồng đều cho mọi người trong thôn xóm. Anh Lê Vũ Thành ở thôn Trung Thôn có mẹ già 75 tuổi bị tâm thần, câm điếc bẩm sinh. Trong trận lũ vừa qua, nhà anh bị ngập qua đầu, tài sản tan nát. Anh Thành cho VOA Việt ngữ biết.
Chiều ngày hôm nay thì có anh chị đi vào tầng mỗi gia đình, mỗi dân gặp hộ nghèo gặp khó khăn. Thì mỗi người là 500 ngàn, trong không khí là có 500 ngàn. Chiều ngày thì có phó thủ đốn đến đi thu lại từng nhà, lý do để chia đều. Tính bằng danh sách 500 ngàn, thu đem lại cho 100 ngàn, còn 400 ngàn đó thì để lấy cân bằng danh sách, vì đó là chủ trương của thôn. Bên gia đình em thì điện lấy em không cho, tại vì em phải quả vô lý không cho, mà cả gia đình kia là đưa lại hết cả.
Khi anh kháng cự không cho đó thì họ có phản ứng gì không?
Thì họ nghĩ là không đưa thì họ sẽ trừ 100 ngàn đó vào cả phần quà, còn lại họ nghĩ thì mô năng hết 100 ngàn. Còn đó là chủ trương của thôn, để mới đưa đi ông để ông bảo lại vì lên trưởng thôn.
Thế bây giờ mọi người đã được trả lại tiền đầy đủ chưa ạ?
Dạ vừa, mọi người trả được. Chiều nay lại vừa trả lại hết rồi chị.
Vâng, thưa anh, với cái chuyện mà đã xảy ra, anh là một trong những người nhân chứng thực tế ở đó đó. Anh nghĩ như thế nào về cái việc làm này?
À, vì sao thì họ ứng chế điều thì họ cũng nói đến báo cáo đến của bên đoàn đó luôn cho nó khỏe. Mà sao lại đã như đã tạo đến nhà mà còn thu lại. Em nghĩ là lý do nó cũng quá vô lý đi nhé. Thì có người ủng hộ, có người mất mạc, có người ủng hộ vì người dân vui mừng.
Dạ.
Có được tiền nhật cả để lo cho gia đình, có cái mình nước, có thêm có cái tôm để ăn, vậy thôi. Có những người đang vui, chết những người bọn bị thu lại thì họ cũng bắt vội chứ, không hiểu lý do.
Cái xã của anh là bị ngập tới đâu anh hả?
À, nếu mà tính ra mức điện ngoài đường thì nếu mà ra thì mình chưa có tay lên mình lụt đông nữa.
Qua đầu người hả anh?
Dạ, qua đầu người.
Dạ, thế...
Còn nếu mà tính mức nhà, trong nhà thì phải cùng ngang ngực người, đồ đạc, đạc sạch.
Nỗi bức bối đó còn cao hơn gấp bội đối với những người vốn đã quan ngại trước thực trạng thao túng, bớt xén, nên phải tạm gác mọi công việc, không quản đường xa, tìm đến những hang cùng ngõ hẹp để trao tay sự san sẻ. Thế mà, với thực tế xã hội Việt Nam hiện nay, những sự cảnh giác như thế vẫn chưa bao giờ là đủ. Doanh nhân Hoàng Báu chua xót chia sẻ.
Mình tự đứng lên, mình kêu gọi anh em doanh nghiệp, bạn bè rồi. Để tạo thành một cái nhóm cái đi cứu trợ cho bà con vậy đó. Mình quyên góp được 400 mấy triệu đó, 430 mấy triệu. Cái đoàn của em làm chia làm thành 4 nhóm. Cái vùng nào bị đằng nhất là tụi mình đến, cái vùng nào mà có tôn giáo thì mình nhờ mấy vị linh mục thì họ cho người dẫn mình rất là tận tình.
Không hề qua địa phương, mình tự đi, mình tự tìm hiểu và mình tự tiếp cận.
Không.
Dạ.
Không hề. Là mình đi tìm hiểu ở chỗ nào, góc khách nào mà người dân cần thì mình tới. Trong cái gói quà của mình là thấp nhất là 500 ngàn một cái phong bì, nhưng mà có những trường hợp mình có thể cho 5, 7 phong bì, 10 phong bì, có 20 phong bì cũng nên, tức là tùy vào cái hoàn cảnh họ.
Tổng cộng đoàn của mình có mấy người hả anh?
Đoàn của em là khi lâu đông nhất là có hơn 20 người, từ Đắk Lắk ra, rồi từ Sài Gòn ra, từ Đà Nẵng ra, từ Hà Nội vào, rồi từ Vinh vào, từ Huế ra. Sáng nay mình đọc một cái bài báo, nó nêu lên rõ ràng là bắt buộc người dân phải nộp lại cho bên chỗ chính quyền là mỗi người khi nhận được 500 ngàn là phải nộp lại 400 ngàn ấy. Tức là cơ công ty xã quản chúng này là mình cho nhiều lắm. Mà nghe những cái đoàn cứu trợ cảnh báo là họ đã đến mà họ bị trường hợp đó rồi.
Vâng.
Cái này này chỉ là cái trường hợp hôm nay nó lên báo thì đụng chạm đến cái đoàn của em. Em mới bức xúc, em mới chạy thẳng vào để em phỏng vấn từng người một để xem cái sự hợp việc này nó có đúng chính xác như thế không. Thì vào phỏng vấn ba con thì chính xác nó như vậy. 9 giờ là báo nó lên là khoảng 10 giờ là tôi điền lại cho mấy cái người mà dẫn dắt tôi đến những cái chỗ mà để tôi cho tiền này. Nên tôi hỏi mấy ông là có phải như thế, mấy ông phản chối. Nhưng mà tôi vẫn nói là các ông mà làm là tôi làm tới luôn. Các ông xem lại làm tới luôn thì ấy xong hết là mình nhờ mấy anh ở bên mạng xã hội ấy. Mình nhờ mấy người đưa lên phát thì là tự nhiên mấy ông kia điện lại cho mình là bảo là không cần vào đâu, ở trong nơi giải quyết ổn hết rồi. Nhưng mà tôi vẫn vào, tôi vào thì mấy ông đưa tiền đi trả lại cho bà con hết rồi.
Ngay sau đó là họ đã trả tiền lại, rồi anh trở vô đó thì khi đó là mọi người đã nhận tiền được rồi. Nhưng mà anh vẫn phỏng vấn
đúng
họ.
Đúng rồi, mọi người chính xác. Tôi vẫn phỏng vấn đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Nhưng mà tôi phỏng vấn, tôi quay live luôn, trực tiếp luôn. Tất cả mọi người đều nói là bị tịch thu lại, và khi đùng một phát là họ không nuốt nổi, là bắt đầu họ trả lại cho từng nhà một trả hài sạch sẽ. Họ nói là ông phó thôn là ông đi thu một mình. Ông thu là ông nói là ông thu về để ông cho, ông chia bớt cho những cái nhà khác có cái hoàn cảnh giống nhau, chia đều lại hết.
Với cái lý do mà họ đưa ra đó anh, thu lại để chia đều, phát đều cho tất cả mọi người, thì anh là người đi cứu trợ tận nơi, anh quan sát, rồi anh nghe cái lời giải thích của họ như vậy, thì cái phản hồi của anh như thế nào?
Không được, là bởi vì là có rất nhiều người khá giả, mà thậm chí khá giả hơn cả tôi chú nữa. Làm sao chia đông đều được, bởi vì chỉ có những cái hoàn cảnh đặc biệt, hoặc là những cái người mà trong cái vùng lũ đó mà họ quanh năm ở cái quanh quẩn với những gì biết, có những cái mảnh đời mà họ chưa biết cái hộp sữa là cái gì, hiểu không? Cho nên là tôi chỉ là giúp những cái con người đó thôi, còn những con người mà họ có tay chân họ mạnh khỏe, họ làm việc, họ kiếm ra đồng tiền thì thực ra mình giúp họ thôi mà. Nhưng mà biết tới họ lại chửi lại mình đi bố thí thì sao? Ở đây chúng tôi không phải giàu có gì cả, chỉ là góp vô để là đi tìm đến những cái mảnh đời mà họ gọi là lũ lụt cả cuộc đời của họ, tức là họ không có một cái điểm tựa.
Xưa nay ở Việt Nam đó, nghĩ tới cái chuyện đi tiếp trợ thì ai cũng có cái tâm lý e ngại là nếu mà qua những cơ quan đoàn thể chức năng của chính quyền đó thì e là không có tới trọn vẹn, thì người ta cũng phải đích thân tới. Mà cho dù đã đích thân như thế rồi, vừa quay lưng đi lại xảy ra những cái chuyện sau lưng khuất tất như vậy, anh nghĩ như thế nào?
Thực tế mà nói, khi nghe một cái câu chuyện đó mình cảm giác rất thất vọng, bởi vì suốt 4 ngày hôm nay là anh em tụi tôi là rất là phơ phạt, bởi vì là tần tái tần chấn theo thuyền theo đo đến những nơi khốn khổ khốn nạn nhất để mình cho họ. Khi mình vừa quay lên mình bước chân để mình nghĩ mà mọi việc mình hoàn thành suốt rồi, mình quay lại thì mình, một cái góc nào đó là nó xảy ra cái sự việc đó. Tụi tôi là chỉ từ khi đến những cái vùng nào mà không có những cái gì chức sắc đó thì tụi tôi mới nhờ đến địa phương, hoặc là nhờ đến những cái người mà trưởng thôn trưởng xã đó để dẫn dắt đi thôi. Đến những cái nơi nào mà ở giáo dân họ gần với liên dân hoặc gần với Phật tử là tụi tôi lại gửi gắm niềm tin vào những cái ông cha xứ hoặc là những cái ông sư trụ trì thôi, cho tụi tôi không có qua chính quyền. Thế bởi vì thực ra cái cách làm này ở Việt Nam thì nó hơn 90% là như thế rồi, niềm tin họ không còn nhiều nữa. Mình đi mình phỏng vấn rất nhiều người, họ nói nếu như các chú muốn cho thì nên đến trực tiếp và cho nhà dân, đừng muốn đến qua đó bởi vì người dân ít nhận được lắm. Vì người cái người cần nhận thì không muốn nhận được, có cái người cả giả như lúc họ nhận 10 lắm 20 đến qua một lúc rồi.
Vâng, anh có nhắc tới cái từ gọi là khủng hoảng niềm tin đó, thì đây cũng là một cái hiện tượng đang ngày càng phổ biến và lớn dần tại Việt Nam. Khủng hoảng niềm tin ở mọi khía cạnh trong cuộc sống, từ kinh tế, chính trị, xã hội tới đạo đức con người. Theo anh, nguyên do vì sao? Ngày hôm nay chính anh nếm trải một cái sự khủng hoảng niềm tin ngay trong cái việc thiện của mình vừa làm. Anh có suy nghĩ tới cái nguyên nhân của nó không?
Bây giờ người dân họ sẽ một cái vấn đề chính trị, nó giống như một cái câu chuyện hài vậy. Cái hy vọng vì sau đó để thay đổi cuộc sống họ thì hình như là nó không có. Mình đi nhiều những cái nơi mà thực tế mà nói là thiếu nghèo. Khi đến những cái nơi mà đáng lẽ mà chính quyền, đáng lẽ những cái nơi đó phải được chăm chút nhất, thì thực tế mà nói không có. Xã hội này nó bị lỗi cái hệ thống từ gốc, Khi mà anh đã không có tử tế rồi, anh làm một cái việc gì đó thì trong mắt tôi, anh cũng là một cái thằng không đàng hoàng. Mà hơn nữa, phải nói thẳng luôn là anh không có năng lực để anh làm điều đó. Tôi không thể nào đặt niềm tin vào. Còn cái hiện tượng của Phan Anh thì phải nói là biết xây dựng niềm tin cho người khác. Chẳng có phải điện thoại xin ai cả, nhưng mà người ta gửi gắm niềm tin vào đó. Tại sao là người dân họ đứng lên mà như thế, bởi vì họ tin là chính phủ không thể làm được. Con số thì nói lên tất cả rồi.
Với cái sự khủng hoảng niềm tin như vậy mà anh dùng cái từ là hệ thống đó, làm thế nào để có thể khôi phục lại niềm tin cho người dân Việt Nam? Người dân Việt Nam có giải pháp nào không?
Họ đang bỏ rơi về cái sự quản lý của chính quyền. Tức là họ không quan tâm đến ông chính quyền. Em nghĩ là đang thay đổi đấy. Cho nên là mọi người cứ làm việc theo cái tiếng đương tâm mặc. Thực ra hiểu thì mọi người hiểu hết này. Kể cả trong nội bộ, những cái con người điều hành trong cái đất nước này họ quá hiểu rồi. Nhưng cái chính ở chỗ trong cái xã hội này không ai dám lên tiếng. Nó bởi vì là nó đã hình thành cái sự sợ hãi trong từng con người, từng cái tiềm thức. Nên là rất khó để là thay đổi được. Thực ra người dân họ thấp cổ bé hồng thôi, nhưng mà tuyên truyền một đánh vào cái sự sợ hãi của họ, cho nên họ không bao giờ dám lên tiếng đâu. Giống như cho tôi là doanh nghiệp cũng thế. Tôi nói vậy hoặc tôi search về tôi làm vậy, nhưng mà có thể nghe máy họ có thể lấy một cái lý do nào khác không liên quan gì đến cái công việc này, họ có thể đánh tôi như thường. Bởi vì thực ra cái luật pháp ở Việt Nam luôn có cái hở để mà bắt bớ bất cứ ai.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì anh biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông. Ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi giao lời dối gian.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào giữa tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo họp tại Tashkent, Uzbekistan để tìm những phương cách mới tăng tiến hòa bình và thịnh vượng và chống cực đoan hóa và sự ngự trị của chủ nghĩa cực đoan bạo động. Với sự tin tưởng giáo dục là một công cụ quan trọng trong việc thăng tiến hòa bình và phát triển kinh tế và để chống lại ý thức hệ của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo động, Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham dự đã chấp thuận chủ đề Giáo dục và khai sáng, con đường đi đến hòa bình và sáng tạo. Để giúp chống ý thức hệ cực đoan bạo động trên mạng, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo cũng thành lập Trung tâm Đối thoại, Hòa bình và Hiểu biết. Các bộ trưởng ngoại giao chấp nhận tuyên bố Tashkent trong số những mục tiêu khác của hội nghị nhằm nỗ lực tăng tiến hòa bình và chống lại chủ nghĩa khủng bố bạo động bằng cách giải quyết những vấn đề do kinh tế kém mở mang gây ra, bằng cách đầu tư vào con người, huấn luyện và giáo dục có chất lượng. Những chương trình đầu tư như vậy sẽ mang đến kết quả là dân chúng được giáo dục chu đáo và sẽ tích cực hướng đến thực thi dân chủ, hiện đại hóa và cải thiện cho đất nước của họ. Ông Arsalan Suleiman, quyền đặc sứ Mỹ tại Tổ chức Hợp tác Hồi giáo nói, chủ đề của hội nghị các bộ trưởng năm nay, giáo dục và khai sáng, chú trọng vào các giải pháp cho những thách thức hiện nay mà các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt. Ông Suleiman nói tiếp, giáo dục và sáng tạo là đồng tiền của nền kinh tế toàn cầu hiện đại. Một nền giáo dục toàn diện là điều giúp nền văn minh trên toàn thế giới có thể thực hiện được những tiến bộ lớn lao trên mọi lĩnh vực, từ công nghệ và y tế cho đến khoan dung và đa dạng. Đây là điều giúp chúng ta phá vỡ những rào cản về ý thức hệ chia rẽ chúng ta. Đặc sứ Suleiman phát biểu tiếp, chúng ta phải hợp tác chặt chẽ hơn để cùng nhau giải quyết những thách thức toàn cầu như cuộc khủng hoảng người tị nạn và biến đổi khí hậu. Chúng ta cũng phải nhận ra nhu cầu cấp thiết để tăng cường những nỗ lực trên toàn thế giới, bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số, trong đó có những tôn giáo thiểu số. Hoa Kỳ hãnh diện về những tiến bộ trong việc tăng cường sự hợp tác giữa nước Mỹ và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo trong một số lĩnh vực, trong đó có khủng hoảng chính trị, các vấn đề nhân đạo, y tế và chống chủ nghĩa cực đoan bạo động, quyền của phụ nữ, quyền kinh doanh và nhân quyền. Chúng tôi mong muốn làm việc với quý vị để củng cố quan hệ đối tác và hợp tác giữa Hoa Kỳ và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Một thỏa thuận lịch sử đã đạt được để thành lập một khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới tại Nam Cực sau nhiều năm tranh cãi về ngoại giao. Nga thay đổi lập trường chống đối thỏa thuận tại hội nghị thường niên của Tổ chức Bảo tồn các tài nguyên sinh vật biển ở Nam Cực, được tổ chức tại thành phố Hobart, Australia. Thỏa thuận được 24 nước thành viên và Liên hiệp châu Âu ký tên. Ông Evan Bloom, trưởng phái đoàn Mỹ tại hội nghị nói, quyết định này rất quan trọng, không những đối với Nam Cực, mà còn đối với nỗ lực cổ suý cho công tác bảo tồn biển thế giới. Hiệp ước bảo vệ một khu vực tại Ross Sea rộng hơn 1,55 triệu km vuông, tương đương với diện tích của các nước Anh, Đức và Pháp cộng lại. Khu vực cấm đánh bắt cá rộng 1,2 triệu km vuông. Ross Sea là nơi cư ngụ của chim cánh cụt, hải âu, cá voi và một số lượng khổng lồ loài nhuyễn thể thức ăn của nhiều loại sinh vật biển. Ross Sea là hệ sinh thái biển cuối cùng trên thế giới còn trong tình trạng nguyên thủy. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hứa từ nay ông sẽ không nặng lời nguyền rủa người khác nữa sau khi nói chuyện với Thượng đế. Phát biểu tại Davao, thị trấn quê nhà của ông chiều hôm qua, thứ Năm 27 tháng 10, ông Duterte kể rằng Đức Chúa Trời đã nói chuyện với ông trên chuyến bay về nước sau chuyến công du Nhật Bản. Và ông nói tiếp, một lời hứa với Đức Chúa Trời là lời hứa với nhân dân Philippines. Tuy nhiên, chưa gì đã có chỉ dấu cho thấy ông Duterte khó có thể giữ lời hứa của chính ông lâu dài. Trả lời câu hỏi của các nhà báo rằng liệu lời hứa của ông với Đức Chúa Trời có nghĩa là từ nay, ông sẽ không dùng những lời nguyền rủa thậm tệ mà đôi khi ông dùng để nói tới Hoa Kỳ hay Liên Hợp Châu Âu hay không. Ông Duterte trả lời, việc đó còn tùy thuộc, có phải lúc hay không. Thị trưởng của thị trấn Philippines bị Tổng thống Rodrigo Duterte nêu đích danh là có dính líu đến hoạt động ma túy bất hợp pháp, đã bị cảnh sát bắn chết trong một vụ chạm xuống hôm nay, thứ Sáu, 28 tháng 10. Ông Samsudin Dimancor, thị trưởng của thị trấn Datu Seu Ampatuan cùng 9 người khác đã bị cảnh sát giết chết trong một vụ cảm súng. Các bản tin của giới truyền thông tường thuật rằng những người trong đoàn xe của ông thị trưởng đã nổ súng vào cảnh sát trước tại một chốt kiểm soát ở thị trấn Makilala thuộc tỉnh Cotabato ở miền Bắc Philippines. Các lực lượng Iraq hôm thứ Năm đã lần theo một hệ thống đường hầm và phát hiện một cơ sở chế tạo bom tại một làng gần Mosul mà họ mới chiếm được từ tay của nhóm nhà nước Hồi giáo. Việc khám phá này cho thấy những thách thức quân đội Iraq gặp phải khi tiến gần đến Mosul. Hơn một tuần lễ sau khi cuộc tấn công bắt đầu, các lực lượng đặc biệt vẫn còn cách phía đông thành phố vài km và gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của nhà nước Hồi giáo. Tổ chức này đã dùng súng cối liên thanh và xe bom bọc sắt tấn công tự sát qua các cánh đồng khô cằn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.